Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Quý sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử thân mến, lời đầu tiên con xin cung kính hướng về ni sư, quý sư cô bày tỏ tấm lòng tri ân sâu xa vì tinh thần hoằng truyền chánh pháp lợi lạc quần sanh quý ngài đã tạo cho con có đầy đủ thắng duyên hội ngộ cùng toàn thể quý Phật tử nơi đạo tràng khóa tu Phật thất chùa Bổ Quang này. Kính nguyện hồng ân tâm bảo hằng gia hộ cho ni sư, quý sư cô pháp thể khinh an, pháp lạc vô biên, pháp duyên vô ngại, để lèo lái con thuyền chánh pháp, đưa chúng sinh đến bờ giải thoát an vui. Thân kính gửi đến toàn thể quý Phật tử lời kính vấn an sức khỏe, kính chúc quý vị vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường. Nam mô Thượng An Lạc Bồ Tát. Kính thưa toàn thể quý Phật tử thân mến, để bắt đầu buổi pháp thoại hôm nay, con kể lại cho quý vị nghe một câu chuyện xảy ra trong thời Đức Phật còn tại thế. Như quý vị cũng đã được nghe, trong thời Đức Phật còn tại thế có một vị tôn giả, vì do nghiệp chướng đời quá khứ cho nên sanh ra hiện đời. Vị tôn giả này ngu dốt, học trước quên sau, cứ học câu đầu là quên câu sau, học câu sau thì lại quên câu đầu. Và vị tôn giả đó không ai xa lạ, đó là tôn giả Châu Lợi Bằng Đạt. Không biết mình có phải là đệ tử của tôn giả Châu Lợi Bằng Đạt hay không? Chắc vậy. Học trước quên sau, học sau quên trước. Vì tôn giả này chỉ một bài kệ bốn câu mà học hoài, học mãi từ tháng này qua năm nọ vẫn không thuộc. Anh của tôn giả cũng xuất gia gia nhập vào tăng đoàn, thấy em mình như thế rất là xót xa trong dạ, hết lời quở trách và nói rằng: Em bỏ cha, bỏ mẹ, xuất gia theo Phật tu hành. Mà vào chùa chỉ có hai pháp, pháp học và pháp hành. Đối với pháp học thì em không kham nổi, bởi vì ngu dốt cỡ này, cứ học trước quên sau thì làm sao kham nổi pháp học. Còn về pháp hành cũng vậy, cũng không nỗ lực thiền quán để chứng đắc đạo quả. Nếu như vậy, ở trong chùa ngày qua tháng lại thọ nhận của đàn na tín thí thì mắc nợ, chi bằng trở về nhà phụng dưỡng cha mẹ, làm ăn có tiền dư ra thì làm phước bố thí cúng dường, e rằng việc làm đó còn tốt hơn là ở trong chùa. Ở chùa mà đối với kinh kệ gì chẳng thuộc chẳng hiểu, mà việc tu hành cũng không đi đến đâu thì uổng một đời lắm. Sau khi quở trách em mình như thế, cho nên người anh của tôn giả Châu Lợi Bằng Đặc bắt buộc em mình phải quần tục trở về phụng dưỡng cha mẹ. Tôn giả Châu Lợi Bằng Đặc ra khỏi tịnh xá, đứng trước cửa tịnh xá khóc nức nở, vì không muốn rời xa đời sống phạm hạnh của một vị sa môn. Nhưng chỉ vì cái lý do là mình ngu dốt mà bị anh mình đuổi về nhà. Lúc đứng trước cửa tịnh xá khóc thì Đức Phật ngài đi du hóa trở về, thấy như thế ngài mới hỏi: vì sao ông lại đứng đây khóc? Tôn giả Châu Lợi Bằng Lặc kể rõ sự tình. Nghe xong, Đức Phật nói: nếu chỉ vì sự ngu dốt của ông mà anh của ông không cho phép ở lại tịnh xá để tu, thì bây giờ đây ta chỉ dạy cho ông một cái pháp tu rất là ngắn gọn. Nếu như vậy ông có chịu ở lại chùa tu hay không? Tôn giả Châu Lợi Bằng Đặc quỳ xuống đảnh lễ sát đất và thưa với Đức Thế Tôn rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, còn gì bằng, con không muốn rời xa đời sống phạm hạnh, con muốn ở lại tịnh xá tu tập. Và xin Đức Thế Tôn hãy mở rộng lòng từ bi, chỉ dạy pháp yếu cho con, chứ bây giờ học con học không nổi nữa rồi. Đức Phật mới bảo: bây giờ ông chỉ cần học hai chữ, đó là chổi quét. Tôn giả học chữ chổi thì quên chữ quét, vừa thuộc chữ quét thì lại quên chữ chổi. Cứ như thế mà hai chữ chổi quét, học tới học lui, học chữ này lại quên chữ kia. Khi Tôn giả Châu Lợi Bằng Đặc đã thuộc lòng hai chữ chổi quét thì mất thời gian không phải là ngắn, không phải một ngày, hai ngày, ba ngày, mà trên một tháng mới thuộc được hai chữ chổi quét đó. Sau khi thuộc lòng hai chữ chổi quét rồi, Tôn giả mới nghĩ: vì sao Đức Thế Tôn lại dạy ta hai chữ chổi quét này? À, thì ra ngài muốn khai thị cho ta, khuyên nhắc ta hãy dùng cái chổi trí tuệ để quét sạch rác rến phiền não trong tâm của mình. Và kể từ ngày hôm đó, Tôn giả Châu Lợi Bằng Đặc đã thực tập quán niệm về đề mục chổi quét để quét những rác rến phiền não trong tâm của mình. Và chẳng bao lâu, với một thời gian ngắn ngủi chưa đầy 3 tháng, thì Tôn giả Châu Lợi Bằng Đặc đã quét sạch hết rác rến phiền não trong tâm và bước lên địa vị thánh nhân A-la-hán quả. Và hôm nay đến với đạo tràng khóa tu Phật thất lần thứ 97 tại đạo tràng chùa Bổ Quang này, con xin mượn đề tài quét rác trong tâm làm món quà Phật pháp, kính chia sẻ cùng toàn thể quý Phật tử. Khi nói đến rác thì nhà nào cũng có, phải không quý vị? Rác là một loại sản phẩm mà ở bất kỳ nơi nào cũng có, nhà nào cũng có. Mỗi một buổi sáng ra là việc làm đầu tiên của chúng ta là quét dọn rác rến ở trong nhà. Rồi không phải chỉ buổi sáng không, trưa chiều tối gì, có người cứ quét mãi, thấy bụi bặm rác rến là chịu không nổi. Quét tối ngày, tối trước khi đi ngủ cũng phải lo dọn hốt quét rác đem ra ngoài để, chứ không thể nào để trong nhà mình được. Và con xin thưa một điều rằng rác nhà nào cũng có, không biết nhà quý vị có rác không? Có, rác đủ thứ hết. Rác có nhiều loại lắm quý vị. Có rác y tế nè, có rác công nghiệp nè, có rác nông nghiệp nè, có những cái rác rến bụi bặm đủ thứ loại hết. Nhưng khi nói đến rác ở trong tâm thì trong bài kinh Trường Bộ tập 3 cũng như kinh Tăng Chi tập 5, Đức Phật đề cập đến năm loại rác trong tâm. Và năm loại rác trong tâm có danh từ chuyên môn của thuật ngữ Phật giáo gọi là ngũ triền cái. Triền có nghĩa là trói buộc, cái là ngăn che. Năm món này nó trói buộc, nó ngăn che chân tánh của chúng ta, khiến cho ta không thể phát huy được cái ánh sáng diệu dụng của nội tâm, bởi vì năm thứ này nó ngăn che và nó cũng trói buộc, nó sai sử, khiến cho chúng ta phải chịu sự chi phối của nó mà trôi lăn trong vòng sinh tử luân hồi. Năm loại rác trong tâm đó là gì? Tinh thần của kinh Trường Bộ tập 3, kinh Tăng Chi Bộ tập 5, Đức Phật bảo rằng năm loại rác đó chính là: thứ nhất, rác tham dục; thứ hai, rác sân giận; thứ ba, rác trạo hối; thứ tư, rác thùy miên; và thứ năm, rác nghi ngờ. Hôm nay đây, người học Phật chúng ta dù là xuất gia hay là tại gia, việc làm hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây, đó là chúng ta cần phải quét sạch năm thứ rác trong tâm mình. Thứ nhất là rác tham dục. Tham dục là lòng ham muốn, mà chúng ta là những chúng sinh ở trong cõi dục. Dục là một tính năng của chúng sinh trong cõi dục, cho nên ai trong chúng ta cũng tham dục, tham muốn hết. Nhưng trong kinh Bát Đại Nhân Giác, Đức Phật dạy rằng: đa dục vi khổ, sanh tử bì lao, tùng tham dục khởi, thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại. Người nhiều tham dục thì người đó nhiều đau khổ, nhọc nhằn cũng trong đường sinh tử cũng do lòng tham dục mà ra. Nếu ít muốn và biết đủ đi thì thân tâm chúng ta sẽ được tự tại. Nhưng ngặt một nỗi, trong chúng ta lòng tham muốn lại không cùng. Có một lại muốn cho có mười, có mười thì lại muốn cho có trăm, có trăm lại muốn cho có ngàn. Bao nhiêu cho thỏa lòng tham của kia giới hạn, đâu làm ta vui. Tài sản, sự vật, tài vật thì nó giới hạn, nhưng lòng tham muốn của con người thì lại vô cùng. Cho nên không bao giờ làm thỏa mãn lòng tham muốn của con người. Chính vì thế mà con người chúng ta nhiều đau khổ, nhiều tham dục là nhiều đau khổ. Ta chịu trôi lăn trong vòng sinh tử luân hồi từ bấy lâu nay cũng bởi do lòng tham dục mà ra. Vậy thì việc làm đầu tiên của tất cả những người học Phật, tu Phật là ta cần quét dọn rác tham dục trong tâm của mình. Khi nào ta quét sạch rác tham dục trong tâm của mình rồi, ngay lúc đó ta có một đời sống an vui tự tại. Còn tham muốn nhiều thì khổ não càng nhiều, quý vị ơi. Con xin ví dụ cái sự tham muốn của con người qua một câu chuyện như sau. Có một chúng sinh nọ bị đọa vào đường địa ngục, chịu khổ vô cùng bởi sự bất nhặt của bạc dầu, lò lửa, hầm than, núi đao, rừng kiếm, không có một phút giây nào ngừng nghỉ. Chúng sinh này mới chắp tay lại xin niệm Nam Mô A Di Đà Phật: Phật mở rộng lòng từ bi cho con thoát khỏi cảnh giới của đường địa ngục, cho con làm một con quỷ đói cũng được nữa, chứ ở cảnh giới địa ngục này khổ quá đi. Nhờ chúng sinh đó chí thành xin niệm A Di Đà Phật mà thoát được cảnh giới địa ngục và sanh trở lại làm một loài quỷ đói, tức là loài ngạ quỷ. Mà cái khổ của đường ngạ quỷ, quý vị đã học Phật biết rồi đó, cái khổ đó là cái khổ đói và khát, trăm ngàn năm không nghe đến tên cơm và nước, chứ đừng nói là được ăn, được uống. Do đó chúng sanh ở đường ngạ quỷ này chịu đói khát không cùng. Lúc đó khổ sở quá mới chắp tay xin niệm Nam Mô A Di Đà Phật, xin Phật từ bi cho con thoát khỏi đường ngạo quỷ, cho con làm một loài bàn xanh, một con chó ghẻ cũng được nữa, chứ loài ngạo quỷ khổ sở quá đi. Nhờ chí hành sinh niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà chúng sanh đó thoát khỏi đường ngạo quỷ và sanh trở lại làm một con chó ghẻ bị sầm âu ăn tùm lum hết. Con chó này không có người nào nuôi dưỡng nó, bởi vì ghẻ lắc tùm lum, ai thèm nuôi, ai thèm chứa, cho nên nó cũng thuộc về con chó hoang, đi thất tha thất thiểu đầu đường xó chợ, đi đến những cái quán ăn quán nhậu chờ những thực khách, họ quăng những mẩu xương khô xuống thì giành nhau cắn xé cùng với những con chó khác, giành giật cấu xé, chịu cảnh đối khắc không cùng. Con chó này nó mới nghĩ đến thân phận súc sanh mà còn lại bị ghẻ lát tùm lum, cho nên nó nói Nam Mô A Di Đà Phật, xin Phật từ bi cho con thoát khỏi cái cảnh giới của loài bàn sanh lục súc khổ sở như thế này, cho con làm người mà một mụ đàn bà xấu xí cũng được nữa nha, mà miễn là thoát khỏi cái kiếp sống của loài bàn sanh lục súc, cho con làm người, làm người xấu xí cỡ nào con cũng chịu hết. Cầu được ước thấy, chúng sanh này thoát khỏi cảnh giới của con chó ghẻ, sanh trở lại làm người, là một cô gái mà thôi xấu ơi là xấu, miệng thì hô, rồi thêm mắt thì lé, lùn ơi là lùn, cao chưa được thước mốt nữa. Cái chị này chị lớn lên đến tuổi trưởng thành rồi mà không ai thèm dòm ngó đến chị ta hết. Chị ta mới ngồi than thân trách phận: Phật ơi, Bồ Tát ơi, nếu có cho con làm người thì cho con xin một chút xíu nhan sắc đi, có ở đâu mà để cho con xấu xí kiểu này, không có ma nào thèm con hết. Không lẽ một đời con gái con phải chịu cảnh ở giá gì sao? Buồn quá đi. Phật ơi, Bồ Tát ơi, cứu cứu con, cho con thêm chút nhan sắc đi. Và nếu như lúc này mà Phật Bồ Tát có gia hộ cho cổ thêm một chút nhan sắc nữa, có được chút nhan sắc rồi thì như thế nào quý vị? Con nói cái chuyện này là giống như khoa học giả tưởng, không ai trên đời mà cầu cái gì có cái đó đâu nha. Nhưng mà nếu có thật, có được một chút nhan sắc, con này kiếm được một tấm chồng nương náu tấm thân rồi, sanh được hai đứa con, bắt đầu tối ngày cứ lo cho chồng, cứ lo cho con, nửa đêm thì con nó khóc, nó đòi bú, nó đòi ăn. Cứ như thế mà cô ta phải chịu cảnh nhọc nhằn lo cho chồng, lo cho con ngày qua tháng lại, héo hon, thân thể không còn gì nữa hết, nhan sắc cũng chẳng còn. Cô này cũng mới nói một câu: nếu mà tôi biết ở ngoài đời có chồng có con khổ như vậy, phải già hồi lúc tôi còn con gái, tôi cạo đầu tôi vô chùa tôi quách cho rồi đi, có đâu ở ngoài đời phải chịu khổ như thế này. Nếu dòng thời gian quay ngược trở lại, cho con trở lại cái thời thanh xuân tuổi trẻ, thì lúc đó con vô chùa con tu, thì cầu được cũng ước thấy. Cô này cổ được đi đến chùa tu quý vị ạ. À, khi đi đến chùa tu rồi, đâu phải như là một số người ở ngoài đời họ quan niệm, họ nghĩ rằng những người xuất gia vào chùa ăn không ngồi rồi, ngồi mát ăn bát vàng ta cúng cho ăn. Để con kể ở thời khóa tu hành ở chùa Hưng Thiền tụi con, rồi quý vị nghe thôi gần ốc hôn nha. Mới 2:45 khuya đó, 2:45 chưa đầy 3 giờ, kém 15-3 giờ là thức chúng, đúng 3 giờ là phải có mặt trên chánh điện rồi quý vị ơi, ai đi trễ phải bị quỳ hương nữa. 3 giờ có trên chánh điện ngồi niệm Phật 1 tiếng, tới 4 giờ tụng kinh Lăng Nghiêm, tụng xong ngũ đệ thần chú Lăng Nghiêm bắt đầu niệm Phật đi kinh hành, đúng 5 giờ mới xuống. 5 giờ xuống rồi chấp tác lao động, người nào cũng có công tác hết, mỗi người một việc, người thì lau chùa, người làm hương đăng, người thì vệ sinh, người ở bếp núc, người làm việc này, người làm việc nọ. Cái đúng 6 giờ là thời tiểu thực buổi sáng, vừa ăn sáng xong là đúng 6 giờ rưỡi thì tại nơi trai đường bắt đầu đi kinh hành luôn, đi lên chánh điện, từ nơi trai đường đi lên chánh điện, đi kinh hành nửa tiếng, lại Phật nửa tiếng, ngồi niệm một tiếng, đi kinh hành nửa tiếng, lại Phật nửa tiếng, ngồi niệm một tiếng mà quốc luôn tới 10 giờ sáng. Từ 6 giờ rưỡi mà luôn tới 10 giờ sáng, đó là thời khóa tu. 10 giờ xong rồi xuống, giật giật chỉ có nửa tiếng đồng hồ thôi. Trong nửa tiếng đồng hồ đó là ai muốn giặt vũ làm cá nhân mình cái gì đó, còn chưa tính là những người có công tác ở dưới đếp nút hành đường trị nhật được. Đúng 10 giờ rưỡi là cúng ngọ, xong rồi nghe tiếng kẽn báo hiệu lên trai đường phục trang nghiêm, không phải là bước vào trai đường ăn liền đâu quý vị. Đồ ăn nóng hổi dọn lên mà phải xếp hàng dài dài vậy đó. Rồi bưng bình bát đi vào xá chúng. Xá chúng xong rồi ngồi xuống, rồi cúng chay đường. Nội mà cúng chay đường hết nửa tiếng đồng hồ. Bữa nào có đám mà cầu siêu cầu an gì đó là ngồi đọc nguyên một cái sớ Táo Quân dài 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 vậy đó. Ăn miếng cơm không phải là dễ dàng. Xong rồi đúng 11 giờ rưỡi là họ thực xong. Từ ở nơi chỗ trai đường đi kinh hành, đi thẳng lên chánh điện đi kinh hành nửa tiếng, đúng 12 giờ là chỉ tịnh nha quý vị. Rồi 1 giờ 45 ngủ có 45 phút. 12 giờ xuống là có người là tranh thủ tắm rửa giặt giũ quần áo, tại vì chùa tôi có 200 mấy chục cô là mà có 10 mấy 20 cái nhà tắm nhà vệ sinh à. Phải tranh thủ giờ đó để tắm rửa giặt giũ quần áo chuẩn bị trước hết. 1 giờ 45 là nghe tiếng kẽn thức chúng. Trong vòng 15 phút vệ sinh cá nhân xong là 2 giờ phải có mặt. Có mặt rồi cứ ngồi một tiếng niệm Phật, nửa tiếng đi kinh hành, nửa tiếng đứng lại Phật. Mà cứ làm riết như vậy từ 2 giờ đến 5 giờ chiều luôn. Đi một hơi vậy là 3 tiếng đồng hồ. Xong rồi 5 giờ chiều xuống 45 phút là để cho quý cô vệ sinh tắm rửa giặt giũ gì đó. Là đến 5 giờ 45 tức là kém 15, 6 giờ nghe tiếng kẽn báo hiệu là phải tập trung đến giờ thời tịnh độ. 7 giờ là bắt đầu thời tịnh độ, tụng đến 8 giờ xuống. Rồi cái nghỉ 45 phút học kinh học kệ gì đó. Rồi đến kém 15, 8 giờ tức là 7 giờ 45 bắt đầu thời tọa thiền, làm luôn cho đến 10 giờ đêm. Đến 10 giờ đêm là quải rồi, không còn gì nữa hết. Có người 5 giờ chiều xuống là lật đật văn mùng để sẵn rồi. Để làm chi? 10 giờ là chui vô ngủ liền, chứ không còn thời gian nữa. Thời khóa tu như vậy không có phải là vô chùa dễ đâu. Vậy mà một số người cứ nghĩ là vô chùa khỏi cần phải lo gì hết, khỏi cần phải lo làm lụng vất vả gì hết, người ta cúng dường sẵn cho mình ăn mà. Thật sự quý Phật tử đem phẩm vật đến cúng dường, nhưng mà món vai món trả phải đồng. Người dân vật quý là mong phước lành, mình tu làm sao để xứng đáng là một mảnh ruộng phước phù thắng, để cho hàng Phật tử gieo trồng hạt giống phước vào đây. Mà nhằm một mảnh ruộng khô cằn sỏi đá thì hạt giống phước của hàng Phật tử gieo vào quả thật là một điều uổng phí. Cho nên ta cũng phải tạo cho mình một mảnh ruộng thù thắng, để cho những hạt giống phước của Phật tử gieo ra vào được nảy mầm đơm hoa kết trái. Cô này cô tưởng vào chùa sung sướng lắm, nói là tôi biết ở ngoài đời cực khổ vậy, lúc tôi còn trẻ, tuổi còn trẻ, thời con gái, tôi vào chùa tôi cạo đầu tôi quắt cho rồi. Được vào chùa rồi thức khuya dậy sớm, cổ quải rồi, cổ chịu không nổi. Cái cổ kiếm cớ nha, cổ nói tu mà cái kiểu này thì không biết đi về đâu. Không lẽ tối ngày cứ Nam Mô A Di Đà Phật hoài sao mà không biết, không hiểu biết gì về lời Phật dạy, không có kiến thức Phật học. Phật tử người ta hỏi cái gì mình cũng không biết. Cho nên thầy ơi, thầy cho con đi học đi thầy. Con đến những cái trường Phật học, con học để con nghiên tầm giáo điển. Lúc đó con hiểu biết được lời Phật dạy, con có thể hoằng dương chánh pháp, lợi lạc quần sanh. Giờ con muốn đi học phải không con? Thầy cô nói vậy ha. Con muốn đi học thôi, thầy cho con toại nguyện đi học, gửi đến trường Phật học. Học gì bù đầu luôn, một ngày mấy môn học, rồi đến ngày thi đó ha, là thôi thức sáng đêm làm bài. Cậu mới nói học cái kiểu này mà không có tu hành gì được thì chẳng khác nào như là cái giá bút canh, cái đại đựng sách, không có lợi ích gì hết. Nếu mà thầy cho con chọn lại thì con xin chọn đến một cái tu viện, con chuyên tâm con nhập hết, con tịnh tu ở đó, chuyên tu con không muốn học nữa rồi. Thầy của cô nói thôi bây giờ con chán học rồi chứ gì, con muốn tu phải không? Thầy cho con đến một cái viện chuyên tu, gửi cô đến một cái viện chuyên tu. Mà ở một tòng lâm tự viện nào cũng vậy, lấy cái thinh thâm quy của tổ Bách Trượng đó, nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực, một ngày không làm, một ngày không có ăn. Vào chùa cũng phải trị nhật hành đường, hương đăng, bái sám tùm lum hết. Cậu mới nói là vừa công phu vừa công quả kiểu này làm sao làm nổi. Thôi quý Phật tử nào có lòng hảo tâm á, giúp đỡ cho tôi, xây dựng cho tôi một cái tịnh thất, tôi vào đó tôi đóng cửa, tôi nhập thất tịnh tu luôn, cho đến ngày tôi giảng sanh luôn, thì công đức của quý Phật tử không thể nghĩ lường. Nghe cô sư cô này nói như vậy, quý Phật tử mới 1, 2, 3, cô này cổ chuyên tu đó, mình hùng tìm lại, mình xây dựng cho cổ cái tịnh thất để cổ chuyên tu. Lúc mà hùng nhau xây dựng cái tịnh thất cho sư cô nhập thất tịnh tu, bước vào trong cái thất đó rồi thì đóng cửa lại, bốn vách tường nhìn chung quanh có bốn vách tường, cô này cũng nói trời ơi tu gì mà khổ dữ vậy, giống như ở tù vậy. Tu gì mà giống như ở tù vậy, ước gì ha, ước gì bây giờ tôi khỏi cần phải tu. Tự nhiên tòa sen ở nơi cực lạc bay cái dèo đến mời tôi bước lên thì sướng biết mấy. Cô ngồi ở trong tỉnh thất mà cô nghĩ vậy đó, ước gì bây giờ mình khỏi cần phải tu. Mà tự nhiên ở đâu tòa sen ở trời Tây cực lạc bay cái dèo xuống rước mình về chảnh luôn, khỏi cần phải tu thì sướng biết mấy. Vừa nghĩ như vậy thì Diêm Chúa đã bắn tinh qua cái răng đau, bị nhức răng quá đi nhổ răng, nhổ răng cái bị nhiễm trùng phong đồng gánh giật chết quý vị. Xuống dưới Diêm Chúa, cô này cũng mới còn nói gì, muôn tâu với Diêm Chúa tại sao mà ở trên dương gian người ta làm bất cứ một cái gì người ta cũng có thứ tự hết. Trước khi người ta muốn mời ai đi họp, đi dự lễ gì thì người ta gửi thơ, người ta báo tin trước. Còn ở đây Diêm Chúa làm ăn cái kiểu gì mà bắt tôi xuống đây không báo tin cho tôi trước? Diêm Chúa mới nói thôi im đi cái đồ lẻo mép, ngày nào ta cũng sai các vị sứ giả đến báo tin cho ngươi, đánh điện cho ngươi, đánh điện báo tin qua làng tóc bạc, qua cái răng rụng, qua cái lưng còng, qua cái chân mỏi, đó là các vị sứ giả mà ta sai đến báo động cho các ngươi. Các ngươi vì mãi chạy lo danh văn lợi dưỡng cho nên không để ý tới, rồi giờ nói ta không báo tin ư? Ngày nào ta cũng có sai người lên báo tin hết đó. Thì lúc đó cô này cũng mới còn cái nước kêu trời ơi Phật ơi cứu con, chứ giờ con không biết làm sao bây giờ. Con kể câu chuyện như vậy, quý vị nghĩ coi trên thế gian này có thể xảy ra hay không? Không bao giờ có việc đó xảy ra, phải không quý vị? Bởi vì không ai cầu được ước thấy đâu quý vị à. Không phải mỗi sự mong cầu của chúng ta đều được phải ý đâu. Mà giả sử như cầu được ước thấy, cầu cái gì có cái đó, thì chúng ta có thỏa mãn lòng ham muốn của mình chưa quý vị? Chưa đâu nha. Không bao giờ thỏa mãn. Lòng ham muốn của con người vô cùng vô tận quý vị ơi, không bao giờ thỏa mãn. Cho nên chúng ta xét thấy đó, suốt ngày bận rộn cũng chỉ vì, vì cái gì đây? Lo ăn, lo mặc, chuyện áo y. Ăn mặc đủ rồi lại suy nghĩ phòng trung còn thiếu vợ lương thì. Vợ đẹp, con ngoan đều đủ cả, ra vào xe ngựa lấy đâu đi? Ngựa đã thành bầy, xe đã sẵn, lo không rượu đất khó thu chi. Mua được rượu vườn trăm vạn mẫu, sợ không danh phận bị người khi. Tam phẩm, tứ phẩm còn chê ít, ngũ phẩm, thất phẩm có ra gì? Nhất phẩm vừa lên ngôi tể tướng, mơ ước thành vua chắc có khi. Thỏa lòng lên được ngôi thiên tử, lại mơ ước thành tiên để sống trường kỳ. Tham vọng leo thang không ngừng nghỉ, vô thường hoặc đến ôm hận đi. Suốt đời chúng ta bận rộn cũng chỉ vì vì cái gì đây, lo ăn, lo mặc, chuyện áo y, mở mắt ra là cơm áo gạo tiền, phải không quý vị? Cơm áo gạo tiền quẩn quanh từ ngày này qua tháng nọ, từ tháng nọ qua năm kia. Lo ăn, lo mặc, chuyện áo y, nếu ăn mặc đầy đủ hết rồi thì sao? Thì thấy rằng còn thiếu, thiếu cái gì? Phòng trung còn thiếu vợ đương thì. Trai lớn lên phải cưới vợ, gái lớn lên lấy chồng, ở cô đơn, một mình đâu có chịu đâu. Rồi nếu như vợ đẹp, con ngoan đều đủ cả, vừa lòng chứ quý vị? Cũng chưa vừa lòng nha. Vợ đẹp con ngoan mà ra vào xe ngựa lấy đâu đi? Không lẽ người ta đi ra đường lên xe xuống ngựa, còn mình đi mô tô chân sao? Cũng phải mua sắm xe ngựa. Nếu ngựa đã thành bầy, xe đã sẵn, vừa lòng chứ quý vị? Cũng chưa nữa nha. Ngựa đã thành bầy, xe đã sẵn, lo không ruộng đất khó thu chi. Lo rằng không có ruộng, không có đất, rồi đến tuổi về già lấy đâu có quê lợi để sống trong lúc tuổi già. Mua được ruộng vườn trăm vạn mẫu, vừa ý chưa quý vị? Cũng chưa nữa. Sợ không danh phận bị người khi. Có được ruộng vườn trăm vạn mẫu nhưng mà không có danh vọng, không có địa vị, không có tiếng tâm thì người ta khi. Đi ra đường người ta ông này bà nọ, không lẽ người ta kêu mình bằng thằng ba con tám, mình đâu có chịu đâu. Do đó tam phẩm tứ phẩm còn chê ít, ngũ phẩm thất phẩm có thèm gì đâu. Nếu mà là nhất phẩm đương triều, là cái chức quan tể tướng, chỉ dưới một mình vua trên tất cả, vừa ý chưa quý vị? Cũng chưa đâu nha. Tại vì còn dưới một người chưa chịu, mơ ước thành vua chắc có khi. Và thỏa lòng lên được cái ngôi thiên tử đó, vừa lòng chưa? Cũng chưa. Vua cũng phải chết, chỉ có thành tiên mới sống trường kỳ. Tham vọng của con người leo thang không ngừng nghỉ, hoặc vô thường đến một cái rồi bỏ hết tất cả mà ra đi một mình thôi quý vị ơi. Cho nên ngay bây giờ chúng ta nhìn thấu rõ vạn pháp ở trên thế gian này vốn dĩ vô thường. Mà theo tinh thần của kinh Kim Cang Bát Nhã, Đức Phật dạy chúng ta phải quán sát, dùng cái tuệ tri để quán, để thấy rõ rằng nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn, bào ảnh như lộ, diệt như điện. Tất cả các pháp hữu vi như đăng ngôn, giấc mộng đông thì, như trò huyễn hóa không bền chặt, như bọt tan mau bất cách kỳ, như bóng bên thềm qua lại mất, như sương trên cỏ nắng còn chi, như luồng điện chớp không tồn tại. Quán sát như vậy mới thật tiên. Hãy quán sát như vậy đi quý vị. Để làm gì? Để đoạn trừ đi cái tâm tham muốn. Bởi vì không có cái gì là của ta hết, thân này còn không có thật mà. Ai cho rằng con ta, tài sản ta, người đó là người ngu ấy. Người ngu thường nghĩ thế, thân này còn không có, con đâu, tài sản đâu quý vị ơi. Cuộc đời này tất cả các pháp hữu vi là những pháp có hình tướng, những cái mà chúng ta có thể nhìn thấy nè, sờ mó, đụng chạm, tiếp cận hàng ngày. Đức Phật bảo rằng nó chẳng khác nào như là mộng. Mộng tức là chiêm bao. Và chúng ta thường nghe nói là giấc mộng nam kha. Giấc mộng nam kha còn gọi là giấc hòe đó quý vị. Vì sao mà có câu nói cuộc đời giống như giấc mộng nam kha? Là bởi vì ngày xưa vào thời nhà Đường ở Trung Quốc, có một người nọ, ông ta tên là Thuần Vu Phồn. Ông này đến ngày sinh nhật của ông, bà con người thân đến chúc mừng ông trong ngày sinh nhật. Tiệc tùng vui chơi quá chén, ông uống rượu say rồi ông. Trước sân nhà ông có một cây hòe rất lớn, bóng râm mát. Ông say mềm rồi ông ngủ ngã lăn ở dưới gốc cây hòe, ngủ hồi nào không hay. Lúc ông ngủ ông chiêm bao, ông thấy mình đi đến nước Đại Hòe, đi đến nước này. Thì được biết nhà vua đang tuyển chọn trạng nguyên qua ba kỳ thi khảo hạch. Ông mới vào đăng ký dự thi, trải qua ba kỳ thi ông đứng đầu bảng, được nhà vua phong làm chức trạng nguyên, rồi gả công chúa cho làm phò mã, cho ông một cái chức quan là thái thú ở quận Nam Kha. đưa ông đến đó nhậm chức làm quan thái thú của quận Nam Kha. Ông cùng với vợ của ông chung sống tại đó, được người dân ở quận Nam Kha rất là kính quý ông. Rồi ngày qua tháng lại hưởng vinh hoa phú quý hơn 20 năm trời bên cạnh vợ, và ông sanh ra được 4 người con, 3 trai 1 gái. Đang sống trong cảnh vinh hoa phú quý bên cạnh vợ đẹp, con ngoan, và dân chúng ở quận Nam Kha đó vô cùng kính quý ông. Thì ông nghe được một cái tin là giặc tràn vào nơi đất nước Đại Hoàng, thì nhà vua mới chọn cử không biết bao nhiêu đạo binh đi dẹp giặc, mà đi lần nào cũng thất trận hết. Các vị quan nó mới đề nghị nhà vua hãy cho ông Huỳnh Du Phồn ra trận, bởi vì ông lúc đó rất là được lòng dân. Rồi cho ông một cái đạo binh, xong rồi bắt ông phải ra trận dẹp giặc. Ông là một vị quan văn mà bây giờ phải trở thành một vị quan võ ra trận như vậy, cho nên ông đâu có biết cách điều binh khiển tướng. Đi ra thì bị giặc đánh tan tác tơi bời, tưởng rằng chết ở giữa sa trường. Vượt khỏi vòng dây của giặc trở về thì ông bị nhà vua bắt tội, và nhà vua cắt cái chức quan thái thú ở quận Nam Kha, đuổi ông về làm thường dân. Trên đường ông trở về quê cũ của mình là một người thường dân rồi, ông ngẫm nghĩ lại hơn 20 năm qua mình hưởng vinh hoa phú quý, bây giờ giống như một giấc mộng trắng tay, không còn gì nữa hết. Ông ta mới kêu trời ơi, mới vừa kêu trời ơi giật mình thức dậy, và ông thấy ông đang nằm ngủ dưới gốc cây hòe. Ông mới chợt giác ngộ rằng thật ra cuộc đời này giống như một giấc mộng mà thôi. Hơn 20 năm hưởng thụ biết ngần nào, vừa chợp mắt một cái thì bao nhiêu vinh hoa phú quý tan tành như mây khói rồi. Thì cuộc đời này cũng vậy đó quý vị à, nó chẳng khác nào như giấc mộng. Chúng ta ai cũng đang trong cơn trường mộng. Người mộng trước kẻ mộng sau, chung quy đều là mộng cả. Người bần tiện đó là mộng dữ, còn kẻ vinh hoa là mộng tốt lành. Gẫm sự đời nghĩ lại giật mình, thế mới biết phù sinh là mộng ảo. Từ niên thiếu cho đến khi lão mạo, tuy trăm năm nhưng mà ngắn chẳng đầy một gang nữa quý vị à. Khi chúng ta giác ngộ biết rõ cuộc đời này như giấc mộng, đâu có thật đâu. Chẳng những nó là mộng mà nó còn là một trò quyển hóa của các nhà ảo thuật. Các nhà ảo thuật biến hóa đủ thứ hết, nhưng mà sự biến hóa của các nhà ảo thuật đó là huyễn, không có thật quý vị à. Thì cũng vậy, tất cả sự vật hiện tượng biến hiện trước mắt chúng ta đây cũng giống như là sự ảo hóa của một nhà ảo thuật biến hóa ra mà thôi, không có thật đâu. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta quán nó giống chẳng khác nào như là huyễn, rồi như là bào. Bào có nghĩa là bọt nước đó quý vị. Mình nhìn thấy trời mưa, những bọt nước long lanh vậy đó, mình giơ tay mình bắt những cái bọt nước nó lên, nó vỡ nó tan liền. Thì cuộc đời vinh hoa phú quý, tiền tài vật chất sự nghiệp, nó cũng giống như là những bọt nước đó mà thôi. Chống vỡ chống tan lắm quý vị, mong manh lắm, không có bền chắc đâu. Tham luyến để làm gì? Rồi chúng ta phải quan sát nó giống như là ảnh. Ảnh có nghĩa là bóng ở trong gương vậy đó, nó không có thật, nó chỉ là cái bóng thôi nha. Tất cả các pháp hữu vi là những pháp có hình tướng mà ta tiếp cận hàng ngày. Mọi sự vật hiện tượng mà chúng ta có thể tiếp cận hàng ngày đây, Đức Phật bảo rằng nó chẳng khác nào như là cái bóng vậy đó, không có thật đâu. Và nó cũng chẳng khác nào như những hạt sương long lanh trên đầu cành hoa kẻ lá. Sáng ra mình bước ra sân vườn, mình nhìn thấy những hạt sương còn động lại trên những cành hoa kẻ lá, nhưng ánh nắng mặt trời vừa vươn lên thì những hạt sương kia liền tan biến quý vị ạ. À, thì quý vị quán danh lợi ở trên cuộc đời này chẳng khác nào như sương trên đầu ngọn cỏ. Sự thạnh sự suy cũng chẳng khác nào như là sương ở trên đầu ngọn cỏ, mà trong bài kệ của thiền sư Vạn Hạnh có nói: thân như bóng chớp chiều tà, cỏ xuân tươi tốt thu qua rụng rời, xá chi suy hạnh việc đời, hạnh suy như hạt sương rơi đầu trầm. Vậy mà từ trước đến nay, bao nhiêu năm ở đời, chúng ta cứ mãi chạy đuổi theo danh lợi, tình tiền, hạnh suy dinh nhục, mà không biết rằng nó chẳng khác nào như hạt sương rơi đầu cành. Nó mau chóng lắm, động đó rồi tan đó quý vị à. Thôi đừng có chấp vào danh lợi tình tiền nữa, đừng tham muốn những thứ đó nữa. Dừng lại đi quý vị. Một đường danh lợi thế gian, một đường dẫn đến niết bàn cao xa. Là người đệ tử Phật Đà, nhủ lòng cho rõ để mà bước chân, chớ tham danh lợi ở trần, đạo màu giải thoát ân cần dồi trang. Nếu quý vị quyết quét sạch rác tham dục trong tâm mình, kể từ ngày nay đối với tài sắc danh thực hủy. Tài là tiền của tài sản, sắc là sắc đẹp, danh là danh vọng địa vị, thực là cái ăn, thì là cái ngủ. Năm thứ đó chúng ta không còn tham muốn nữa, mà chúng ta luôn hàng ngày tu tập một đời sống hiểu dục tri túc đi, an vui tự tại, biết đủ là đủ, đợi đủ không bao giờ đủ. Người biết đủ nằm dưới đất cũng cảm thấy an vui, người không biết đủ dù ở thiên đường cũng không vừa ý nữa quý vị. Cơm rau đỡ dạ đói, nhà cỏ che gió sương, người đời nếu biết đủ phiền não chẳng còn vương. Mong rằng quý Phật tử chúng ta thực hiện theo lời Phật dạy, quét dọn rác tham dục trong tâm của mình để sống một đời sống hiểu dục tri túc. Loại rác thứ hai là rác sân giận. Một đốm lửa sân có thể thiêu hủy cả một khu rừng công đức. Một niệm sân vừa khởi lên thì trăm ngàn cửa nghiệp chướng lại mở ra. Cho nên là người Phật tử chúng ta việc làm hàng ngày là phải quét dọn cái rác sân giận ở trong tâm của mình. Ngặt một nỗi là chúng ta dụng công tu tập bao nhiêu năm, nhưng đối với lòng sân giận vẫn không thể chế ngự được. Nghe một lời nói trái tai, thấy một việc làm chướng mắt thì cái cục giận nó nhảy ra tới đằng cổ họng rồi. Từ nơi cái cổ mình nó nhảy ra tới bờ môi, cho nên bắt đầu nói, phải không quý vị? Cái cục giận nó không biết nó nằm ở đâu mà nó hay lắm nha. Thấy một việc làm chướng con mắt, nghe một lời nói trái tai là nó nhảy giọt lên, nó chặn ngay cái cổ họng mình rồi. Từ nơi cái cổ họng cái nó nhảy giọt một cái, chưa đầy một cái khải móng tay nữa, một cái búng tay cái vậy nè, là nó nhảy ra bờ môi. Cho nên chửi ơi là chửi, chửi không còn cái gì nữa hết. Nam mô A Di Đà Phật thì cứ Nam mô A Di Đà Phật. Lúc nào tôi chửi là tôi ngừng tu 5 phút, có hồn. Do đó mình quét hoài mà không sạch cái rác sân giận này, giận lên là phát cơn điên. Người khôn thì quá dại, mà người hiền quá ngu. Người hiền trở thành kẻ ngu, người khôn trở thành kẻ dại, là bởi vì một cơn sân giận lên, mình không làm chủ, không kiềm chế được dòng cảm xúc của mình, cho nên mình làm những chuyện sai trái, lỗi lầm tạo nghiệp. Đức Phật dạy chúng ta trong lúc nào quý vị thấy cái đầu của mình nó tăng tăng, nó hực hực nóng lên nha, rồi cái tâm của mình nó xao xuyến, nó dao động, nó bất an, cái đó gọi là phiền não rồi đó quý vị. Chữ phiền với chữ não mà Hán tự người ta chiết tự rất là hay. Chữ phiền với chữ não đó quý vị, một bên thì bộ hỏa, một bên thì bộ đầu, ý là nói cái đầu mà bị đốt lửa đó gọi là phiền. Còn cái chữ não là gì? Một bên bộ xuyên, một bên bộ tâm. Xuyên là dao động, cái tâm của mình bị dao động đó gọi là não. Còn chữ phiền là một bên bộ hỏa, một bên bộ đầu. Cái đầu mà bị đốt lửa gọi là phiền, cái tâm mà bị dao động đó gọi là não. Phiền não là vậy đó. Phiền não sân giận nó làm cho mình bực bội, bức rứt, khó chịu, giống như cái lửa nó đang đốt ở trong đầu của mình. Cái tâm của mình nó dao động, nó bất an. Ngay lúc này Đức Phật dạy chúng ta bằng phương cách đừng nói, đừng làm trong lúc này. Bởi vì lúc mà chúng ta sân giận, ta nói là những lời nói đó là ác khẩu, những lời nói tạo nghiệp. Còn nếu ta làm trong giây phút sân giận Những hành động mà ta làm đây toàn là những hành động tạo nghiệp không? Cho nên giây phút mà chúng ta nóng giận, đừng nói, đừng làm. Quý vị tránh đi chỗ khác đi. Nếu ở đó mình không kiềm chế được, mình tránh đi chỗ khác. Lật đật mà áo tràng vào liền nghe quý vị. Lấy một cái ly nước lạnh uống vào, rồi đến bàn Phật chí thành Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, vãng sanh liền tức khắc. Vãng sanh có nghĩa là sanh qua. Mình đang ở một thế giới cực kỳ khổ sở, phiền não nó làm cho mình bất an, khổ sở lắm. Bây giờ mình vãng sanh bằng cách lấy một câu hồng danh A-di-đà Phật, chuyên tâm chú niệm Nam-mô A-di-đà Phật, lễ Phật, con xin chí thành sám hối tội nghiệp của mình. Và nghe những lời người ta nhục mạ, người ta chỉ trích, người ta nhạo báng, người ta chửi bới mình đó, đó là bài kinh Bát Nhã. Vượt qua, vượt qua, cố vượt qua đi quý vị. Ngày nào mình cũng tụng Bát Nhã tâm kinh, yết đế ba la, yết đế ba la, tâm yết đế bồ đề tát bà ha. Vượt qua, vượt qua, cố vượt qua. Vượt qua bờ bên kia là bờ giác ngộ, giải thoát, an vui. Tụng hoài bài này mà chúng ta vượt không khỏi. Vượt không khỏi để cho cái cơn sân giận nó làm chủ mình, rồi bắt đầu nói năng hành động toàn là tạo nghiệp không. Nếu như lúc này chúng ta muốn làm, muốn nói lại trả thù, trả giận, trả hận đó, thì quý vị nghĩ lại coi, quan sát lại coi. Một người nóng giận mắng ào ào, chẳng lẽ ta đây cũng vậy sao? Một đứa cọc cằn, bây giờ thêm một đứa nữa, thành ra hai đứa cũng như nhau. Có khác nhau ở chỗ nào đâu. Mình là người học Phật tu Phật, khác với kẻ phàm phu ở chỗ mình phải làm chủ được dòng cảm xúc của mình, làm chủ bản thân mình, làm tự thắng mình trước cái lòng sân giận đó đi quý vị à. Làm thế nào để tự thắng mình? Quý vị hãy xem như những việc làm mà họ gieo rắc phá hoại chúng ta, những lời nhục mạ, chỉ trích, nhạo báng, chửi rủa của họ đây, là họ đã tiêu trừ nghiệp chướng cho mình rồi đó. Do đó quý vị nghe một lời chửi mắng, chỉ trích, nhục mạ, thấy một việc làm phá hoại của ai đó xúc não đến mình, quý vị coi như chúng ta đã trả xong một món nợ trong cuốn sổ nợ đời, và người đó giúp mình tiêu trừ một phần nghiệp chướng rồi. Cho nên chúng ta nhẹ nhàng nở một nụ cười. Và quý vị hãy thực tập giống như lời Phật dạy, đừng có ôm lòng oán hận ở trong lòng. Nếu như chúng ta giận ai đó, rồi thề rằng tôi đời sống thì để dạ, chết thì mang theo, đời đời kiếp kiếp tôi nguyện gặp lại người này để trả thù báo oán. Trả thù báo oán để làm cái gì vậy quý vị? Có một cô Phật tử đó, chồng bỏ, có vợ bé, rồi đòi về nhà đòi ly dị với cổ. Cổ đến chùa cổ ngồi cổ khóc. Cái cổ mới nói là ngày xưa hai người đến với nhau bằng tình yêu trai gái, không phải là cha mẹ bắt ép gì hết. Mà anh ta thề với con rằng, thề rằng nước chảy đá mòn, tình ta vẫn giữ vẹn tròn thủy chung. Thủy chung cái chỗ nào? Mới về chung sống có 3 năm thôi, bây giờ anh ta có vợ bé bỏ con rồi.
Con hận anh ta lắm. Con nguyện rằng đời sau và đời đời kiếp kiếp, cũng phải đời sau không mà đời đời kiếp kiếp nha, sanh ra nơi nào con cũng làm vợ trong này nữa. Không như vậy để con ngoại tình, con làm vợ ông rồi con sẽ ngoại tình để cho ông nếm thử cái mùi cay đắng khi gặp người vợ của mình phản bội, đau khổ cỡ nào.
Bây giờ ông phản bội con, anh ta phản bội con, anh ta có vợ bé để cho con nếm cái mùi đau khổ của kẻ phản bội mình. Đời đời kiếp kiếp con sanh ra nơi nào con nguyện làm vợ ông nữa. Nói bộ nhiêu đây, một đời này chưa đủ, còn nguyện tiếp tục gặp lại đời sau nữa. Tại sao mình dại dột như vậy? Con mới kể một câu chuyện. Cô ơi, giả sử như nha, có một người đó mang một cái bản án tù chung thân. Cái người này mang một bản án tù chung thân, nhưng với cái chế độ khoan hồng của nhà nước cho giảm án riết rồi cái phóng thích trả tự do cho người đó. Người này khi được trả tự do nói không, tôi không muốn tự do, tôi muốn tù chung thân. Có ai lại dạy dột như vậy hay không? Thế cổ suy đi nghĩ lại, cổ nói có con chứ ai. Cổ nghĩ, cổ ngộ ra cái chỗ là tại sao cổ được phóng thích, có chồng giống như gông đeo cổ vậy, chứ có cái gì sung sướng đâu. Giống như một mang một bản án tù chung thân vậy đó. Bây giờ người ta trả tự do cho mình, phóng thích mình, tại sao không chịu? Cảm ơn người ta không hết, tại sao không chịu mà lại nguyện tù chung thân nữa? Ban đầu cổ năn nỉ chồng cổ nha, cổ nói là thôi bây giờ anh nói cho tôi biết đi, tôi có lỗi gì tôi hứa từ đây sắp tới tôi sửa đổi, chứ anh đừng bỏ tôi không thể nào thiếu, sống thiếu anh được. Cổ nguyện tù chung thân với người chồng này. Rồi giờ người ta quyết định, người ta không chịu, người ta đòi ly dị, tức là trả tự do cho mình. Người chồng còn nói thôi mình đã hết duyên hết nợ với nhau rồi, thôi trả tự do cho nhau đi. Tôi trả tự do cho bà cũng trả tự do cho tôi. Vậy mà cô không chịu, cô nói tôi tình nguyện tù chung thân à. Cái dạy của mình ở chỗ đó đó quý vị à. Cho nên chúng ta khi mà đến với nhau vui vẻ thì chia tay nhau cũng trong sự vui vẻ. Đừng có oán, đừng có giận, đừng có buồn gì hết. Tại vì sao? Tất cả đều gặp nhau ở giữa cõi đời này đều do tứ duyên tương hội, bốn duyên mà hội ngộ cùng nhau. Đó là báo ân, báo oán, trả nợ và đòi nợ. Trả hết nợ rồi thì đường ai nấy đi thôi, không có gì hết. Chia tay trong sự vui vẻ, không oán hận nha quý vị. Hãy lấy lòng từ bi, hãy lấy tình thương để hóa giải những hận thù ở trong tâm của mình. Khi mà giận lên, quý vị nên nhớ rằng trăm ngàn cửa nghiệp chướng mở ra đó. Một đấm lửa sân giận có thể thiêu hủy cả một khu rừng công đức. Cho nên ngay lúc này chúng ta lập tức nắm chặt một câu hồng danh A-di-đà Phật, và phải quán rằng người ta tiêu trừ nghiệp chướng cho mình đó. Cho nên không có gì hết á. Cái gì rồi nó cũng sẽ qua thôi. Cái gì rồi mình sẽ vượt qua. Ngày xưa Đức Phật của chúng ta, Ngài đã nhẫn nại khi Ngài còn trong quá trình tu nhân là một vị tiên nhẫn nhục, bị vua Ca Lợi chặt đứt tay chân, hỏi ông còn nhẫn được hay không. Ngài cũng mỉm cười và bảo rằng tôi nhẫn được, nhẫn đến khi chặt tay chặt chân không còn gì nữa cả. Hỏi vậy ông còn nhẫn được không? Ngài cũng cười và Ngài bảo rằng tôi vẫn còn nhẫn được. Lấy gì làm bằng chứng? Nhà vua hỏi lấy gì làm bằng chứng. Ông nói bằng cái miệng của ông như vậy, chứ trong tâm ông quán hận. Vua Ca Lợi vừa dứt lời thì vị tiên nhân tu hạnh nhẫn nhục này mới trả lời: nếu thật sự trong tâm tôi không có một chút gì oán hận Ngài, thì cho thân thể của tôi lành trở lại. Quả nhiên Ngài vừa phát đại nguyện xong, thân thể của Ngài liền trở lại, tay chân liền trở lại hết. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng nhẫn không phải là nhục đâu quý vị. Nhịn người ta đi không phải là nhục, mà nhẫn là sức mạnh tối thượng, là một năng lực không thể nghĩ bàn, là sức mạnh của người tu đó. Nhẫn thì làm nên tất cả. Nhẫn nại sẽ giúp cho chúng ta thành công đắc quả. Nhẫn nại sẽ giúp cho chúng ta có được một đời sống hạnh phúc an vui. Và nhẫn chính là pháp phục của người tu đó quý vị à. Mình đi chùa mình may cái áo tràng cho thiệt đẹp nha, đẹp hơn người khác. Cái áo tràng của mình cà phê cũng thua người ta siêu. Bây giờ người ta mặc đồ siêu không đẹp lắm, nhưng mà chúng ta có biết cái ý nghĩa của pháp phục không? Cái pháp phục là cái y phục mà chúng ta chầu Phật đây, đúng như pháp. Cái pháp phục đó chính là sự nhu hòa nhẫn nại. Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật bảo rằng vào nhà của Như Lai đó là lấy tâm từ bi đối với tất cả chúng sanh, là người đó đã bước vào nhà Như Lai. Mặc áo của Như Lai đó là tâm nhu hòa nhẫn nhục. Rồi quán thấy tất cả các pháp là không thật, đó là bước lên pháp tòa của Như Lai ngồi rồi đó quý vị à. Vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa của Như Lai, người Phật tử tại gia vẫn có thể đầy đủ tư cách vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa của Như Lai. Nếu quý vị biết thực tập cái tâm từ bi, nhu hòa, nhẫn nhục, cũng như quán thấy tất cả các pháp là không thật, là quyển hóa, thôi chấp mắt để làm cái gì, buông xả hết đi quý vị, xả bỏ cái tâm oán hận ở trong lòng, thì quý vị đã quét sạch được cái loại rác rến bẩn thỉu để cho trong nhà của mình thanh tịnh không nhiễm ô. Đó là việc làm quan trọng mà người Phật tử tại gia chúng ta phải thực hiện, quét rác sân giận trong tâm. Loại rác thứ ba đó là rác chạo hối. Nếu nói đủ là chạo cử và hối quá. Chạo cử có nghĩa là sự dao động từ thân đến tâm. Con nói cái chạo cử đây, có nhiều người ngồi cái bắt đầu hai cái chân của mình nhịp, nhịp chân, nhịp giò, nhịp đùi, tay chân múa mái tùm lum hết. Cái đó gọi là chạo cử đó quý vị. Còn chạo cử về thân là như vậy, ngồi không yên, ngồi một chút xíu là đứng dậy, chạy tới chạy lui, lăn xăng, cái người đó gọi là chạo cử. Chạo cử ở nơi tâm là cái tâm của người đó dao động không một phút giây nào đứng yên trở lại. Nó dao động cũng giống như con khỉ mà nó lăn xăng loạn động, nó chạy lung tung, không bao giờ nó đứng yên lại. Cái tâm của chúng ta cũng y hệt như thế, gọi là cái tâm chạo cử. Để đối trị, để quét sạch cái loại rác chạo cử trong tâm của mình, ngay bây giờ quý vị tập bằng cái phương cách là khi mình ngồi an thân mình trước nha. Bước vào trong đạo tràng, quý vị ngồi điều thân trước đi. Ngồi thân cho ngay thẳng, vững chắc, không có nghiêng qua, không có đảo lại, không có liếc tới, không có liếc lui. Ngồi điều thân mình trước, xong rồi bắt đầu chúng ta điều tâm. Điều tâm bằng cách lấy một câu hồng danh A-di-đà Phật đó để buộc những cái niệm lăng xăng loạn động trạo cử nó đang nhảy nhót lung tung đây, buộc nó lại. Tin chắc rằng một thời gian thân tâm của chúng ta sẽ an định. Thân của chúng ta sẽ an, tâm của chúng ta sẽ an. Có những nhiều người họ không ngồi yên được một chỗ mà cứ lăng xăng chạy chỗ này xẹt chỗ kia. Đó là biểu hiện của một cái loại phiền não gọi là chạo cử. Cho nên bây giờ chúng ta cố gắng tập làm sao ngồi thì cũng phải điều thân và điều tâm của mình, điều phục tâm ý của mình, đừng để cho nó lăng xăng loạn động. Tâm của chúng ta như con khỉ, con vượn truyền cây, như con ngựa chạy rong nơi đồng nội. Nếu quý vị không điều phục nó thì dễ dàng nó lăng xăng, nó duyên theo trần cảnh. Và từ trước đến nay, từ xưa tâm cảnh tương quan, cảnh mà dao động thì tâm an mấy người. Muốn tâm giảm bớt duyên đời, cảnh mà yên tịnh dễ dời bản tâm. Từ xưa đến nay tâm và cảnh luôn có sự tương quan mật thiết với nhau. Nếu mà cảnh động, xin hỏi tâm an được mấy người quý vị? Ở trong chỗ ồn náo động loạn thì cái tâm của mình dễ bị nhiễm theo đó. Cho nên ngày xưa khi Đức Phật đi ngang qua một khu rừng nọ, Ngài gặp tôn giả Nagita đang ngồi thiền. Đức Phật mà tôn giả đang ngồi ngủ gục nữa, Đức Phật mới mỉm cười và bảo rằng: Này Nagita, khi Như Lai đi ngang qua một khu rừng vắng, thấy một vị tỳ kheo đang ngồi thiền ngủ gục, Như Lai cũng rất an lòng. Vì sao? Vì Như Lai biết rằng vị tỳ kheo qua cái cơn ngủ gục đó rồi, không có bị hoàn cảnh ở bên ngoài quấy động, không bị đàn bà, con gái, con nít phá rối. Cho nên qua cơn hôn trầm ngủ gục rồi, vị tỳ kheo đó sẽ phát triển thiền quán, chứng đắc được những pháp chưa chứng đắc. Và những pháp nào đã chứng đắc rồi thì nó sẽ tăng trưởng, nó lớn thêm chứ không bị lui sụp. Còn Như Lai đi ngang qua một nơi thành đô phố thị ồn náo, thấy một vị tỳ kheo đang ngồi an nhiên bất động nhập định, Như Lai cũng không an tâm chút nào. Bởi vì Như Lai biết rằng với một hoàn cảnh phức tạp ồn náo này dễ làm động loạn tâm vị tỳ kheo đó. Vị tỳ kheo đó với hoàn cảnh phức tạp ồn náo dễ bị mất đi, dễ bị mất đi những pháp mà vị đó đã chứng đắc. Đối với những pháp nào chưa chứng đắc thì sẽ không bao giờ thành tựu được. Cho nên dù do vị tỳ kheo ở một nơi rừng vắng mà ngủ gục, Như Lai cũng an tâm hơn là một vị tỳ kheo đang an nhiên ngồi nhập định giữa một nơi phức tạp ồn náo. Như Lai cũng hồi hộp cho vị đó vô cùng. Bởi vì tâm và cảnh có sự tương quan mật thiết với nhau. Chính vì hiểu rõ được điều đó cho nên quý Phật tử giờ này ở nhà ngồi niệm Phật cũng được, phải không quý vị?
Vậy mình đến đạo tràng để làm cái gì? Nhưng quý vị biết rõ, mới ở nhà cầm sâu chuỗi lên nha, niệm được mấy câu: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Cao lắm là câu thứ ba: Má ơi má, làm ơn bắt giùm nồi cơm coi má, là ngưng lại rồi. Mới vừa Nam mô A Di Đà Phật, má ơi không rày trời mưa phơi đồ không được, bây giờ trời nắng lên rồi, làm ơn đem đồ ra phơi tiếp con đi má. Hết chuyện này đến chuyện kia, phải không quý vị? Chúng ta tìm một môi trường, một hoàn cảnh đi đến đạo tràng để dễ nhiếp thân, nhiếp tâm. Còn nếu không ở nhà, quý vị cứ lăng xăng tối ngày, trạo cử từ nơi thân và tâm của mình. Hãy quét dọn cái rác trạo cử trong tâm của mình bằng cách thường xuyên đi đến đạo tràng, tập cái phương cách điều thân, ngồi an nhiên, tự tại, rồi điều tâm của mình để điều phục những vọng tưởng, những tạp loạn ở trong tâm của mình. Cái cũng trong phần trạo cử đây mà ta nói là trạo hối á, cái thứ hai là hối quá. Hối quá có nghĩa là sao? Là hối hận, hối tiếc những cái việc làm lầm đã qua. Thí dụ như nha, việc làm lầm chứ không phải là việc làm ác nha. Cái hối quá đối với những việc làm xấu ác thì cái đó là phương pháp sám hối đúng nghĩa của đạo Phật. Còn hối quá ở đây cũng thuộc về một loại rắc rến, thì Đức Phật bảo rằng là mình hối hận, tiếc nuối với việc làm lầm mình đã làm rồi, bây giờ mình hối hận, tiếc nuối, có không? Có không? Có lúc mình làm cái chuyện tốt nha, phát tâm cúng dường. Con Phật tử đi đến chùa Hưng Thiền, thấy chùa tụi con á, lúc mà làm chùa, làm cái chánh điện đó quý vị, mỗi một buổi sáng là đọc tên 50 cô, mà người nào cũng buộc dây lưng, lưng áo này, buộc dây lưng, buộc cái ống quần, buộc dây lưng áo là 50 cô, leo lên trên nóc chùa, cao mười mấy, 20 thước, mà leo lên trên nóc chùa là chiền ngói nè, chiền hồ nè, chiền cát, đá gì tùm lum hết. Toàn là quý cô làm không, nguyên cái chùa Hưng Thiền, sơn phết gì toàn là quý cô không, mướn rất là ít, toàn là Phật tử với quý cô làm không. Cái cô Phật tử của đến cô thấy giật mình, trời ơi quý cô ở chùa Hưng Thiền giỏi dữ vậy, nữ tướng không, 50 cô toàn là nữ tướng không, leo lên nóc chùa. Mấy ông thợ hồ đó mà leo lên chảnh tô mà run chân, trong khi đó quý cô leo lên như chơi à. Cái cô này cô thấy vậy, cô nói cho tội nghiệp quý cô quá. Cô Lan ơi, cô làm ơn cho con cúng dường 5 triệu để làm chi? Để mua thức ăn thêm, để bổ dưỡng cho quý cô, để quý cô có sức làm công quả cho chùa. Nhưng mà bây giờ con đi, con không có đem theo tiền. Rồi con chiều nay con về, con lãnh xong về nhà, con kho xong rồi con sẽ gửi cho người đem xuống cúng dường. Cô nhớ là mua đồ ăn, thức ăn ngon để cho quý cô ăn, tẩm bổ quý cô để có sức khỏe làm công quả cho chùa. Thì con cũng cảm ơn tấm lòng của Phật tử. Cổ đi về chưa đầy 10 phút cái cổ điện thoại lại nói: Cô Lan ơi, hồi nãy con nói con cúng dường 5 triệu mà con tính đi tính lại, thôi cô gửi cho con gửi 500 ngàn thôi. Nói thôi được, không có sao hết. Nghĩ lại cái bắt đầu tiếc nha. Cổ nói cô cúng 500 ngàn thôi, con nói được, không sao, bao nhiêu cũng được hết đó cô. Tấm lòng của cô nhận bao nhiêu cũng được hết. Nhưng mà bây giờ con chưa có, để vài bữa nữa tới ngày thọ bát quan trai của chùa đó, 14-29 con đi, cái con đem theo con cúng dường. Tới nay năm mấy luôn cũng không thấy nữa quý vị. Tới nay năm mấy cũng không thấy luôn. Phát tâm làm lành rồi mà bắt đầu tiếc, tiếc của. Rồi có nhiều người cúng dường kiểu này nữa nè quý vị. Ngày rằm tháng 7 ở chùa tụi con á, là ngay ngày 14 tháng 7 hàng năm đại lễ Du Lan báo hiếu đó, là mười mấy ngàn người Phật tử quy tụ về chùa, còn số lượng tăng ni trên 300 vị. Con mới thông báo là chùa chúng 200 mấy vô rồi, khách tăng ở phương xa đến nữa là khoảng 300 trở lên. Nếu Phật tử phát tâm cúng dường trai tăng trong ngày lễ Vu Lan này thì quý Phật tử tùy hỷ công đức, quý vị muốn có bao nhiêu tùy theo khả năng của mình và theo sự hướng dẫn của ban tổ chức, đi theo sự hướng dẫn. Cứ mình chuẩn bị 20 bao thơ thì mình cứ trải tâm bình đẳng mà cúng dường, đừng có phân biệt cúng dường nha. Có nhiều vị Phật tử con biết rằng ở đây cũng có nữa đó, nhiều vị Phật tử phải lựa coi thầy nào mà tôi thích nha, cô nào mà tôi dễ mến thì tôi lựa. Tôi chỉ có 20 bao thơ, 10 bao thơ thì tôi lựa những thầy nào tôi quen, những thầy nào tôi thích, những sư cô nào mà tôi dễ mến dễ thích đó, đi đến cúng dường các vị đó, cái đó gọi là phân biệt cúng dường, cũng có phước nhưng mà ít thôi quý vị. Tại vì cái phước báo nó tỷ lệ thuận với cái tâm lượng của chúng ta. Nếu quý vị trải tâm bình đẳng mà cúng dường thì phước báo vô lượng vô biên. Cứ bình đẳng, cứ mình đi, đừng có nhìn hết, cứ chấp tay xá, để từng vị đi, hết rồi mình xá mình lui ra. Có một cô Phật tử đó, cô dẫn đứa cháu nội đi cúng dường, cổ cũng chuẩn bị khoảng trăm mấy bao mà không có đủ. Cái đi hết bao thơ rồi thì con có thông báo trước, dặn dò trước tất cả Phật tử, cứ có bao nhiêu mình cứ trải tâm bình đẳng đi cúng dường từng vị, khi hết rồi mình xá một xá rồi mình lui ra. Cô này cổ hết bao thơ cầm trong tay, cái cổ bóc trong vỏ ra, cái cổ cũng đem đi cúng dường cũng bao thơ, mà bao thơ không có tiền trong đó. Cổ đi cổ cúng dường, cái nhỏ cháu nội á, chắc nó nghi hay là cái gì đó, nó mới giật cái bao thơ trên tay cổ, nó mở ra, nó nói: bà nội, sao trong bao thơ không có đồng xu vậy? Bà quay lại và cú thằng nhỏ một cái, bà nói: mày câm cái mỏ mày lại nha mày. Cú đầu nhỏ mà nói: mày câm cái mỏ mày lại nha mày. Ai nhè khi cú đầu nhỏ mà bà nói là: mày câm cái mỏ mày lại, con đứng kế bên. Rồi cái cổ bản lãng, hồi nó có đâu mất tiêu. Nhưng mà quý vị biết không, trong cái ngày đại lễ Vu Lan đó, tất cả quý cô mở phẩm vật ra đó, Phật tử cúng dường mở phẩm vật ra, thì không phải một bao thơ không mà mấy chục cái bao thơ không. Tức là không phải một người cúng lậu mà mấy chục người cúng lậu nữa quý vị à. Cúng dường mà cúng dường lậu kiểu đó, đó. Như vậy thì quý Phật tử thấy như thế nào? Quan trọng là do tấm lòng của chúng ta, phải không? Tấm lòng là quan trọng thôi. Nếu quý vị không có đủ không có sao hết. Tại sao mà lại làm những chuyện đó? Cúng rồi bắt đầu tiếc nha. Đi ra nói thì sao phải không? Nói thôi qua năm sau tôi cũng đi cúng dường Du Lan chùa này nữa đâu. Cúng bao nhiêu cũng không đủ hết. Tôi làm 200 bao mà cũng không đủ. Tại vì số lượng tới 300 vị, trên 300 vị là chưa nói ở dưới bếp đó nha. Ngày đó là quý cô ở chùa Hưng Hiền không có được lên đâu. Tại vì ngày đó con không có, con sắp xếp cho quý cô ở chùa Hưng Hiền cứ hai cô một món ăn, hai cô một món ăn, mà cứ bún riêu, bún quế, phở, cơm tấm, mì xào, bún bao, bún quế, đủ thứ hết. Nói chung là mấy chục gian hàng như vậy, toàn là quý cô đứng để phục vụ cho Phật tử đến chùa ngày đó. Thì chúng ta được gieo duyên cúng dường với chư tăng đông thì mình phải hoan hỷ, mình vui mừng, phải không? Không cần nhiều đâu. Có một cái bà cụ đó, một năm bà cúng dường trai tăng có một lần là ngày lễ Vu Lan thôi quý vị. Mà mỗi lần bà cụ cúng dường lễ Vu Lan đó, mỗi bà đâu có bao thơ để bỏ vào đâu. Bà lấy cái tờ giấy lịch đó, bà cuốn ngàn động trong đó. Vậy mà bà đi gieo duyên hết 300 người, có 300 ngàn thôi, người ngàn. Mà bà đi gieo duyên với 300 người, mỗi người bà để 1.000 đồng gói một cái tờ giấy lịch đó nha. Không có bao thơ gì hết, mà bà cũng không ngại ngùng nữa. Bà để xong rồi bà lại một lại, bà đi đến người khác bà lại một lại, mà bà gieo duyên được 300 vị. Nhưng quý vị có biết không, 1.000 đồng đó tụi con không dám xài, bỏ vào thùng phước điền cúng dường Tam Bảo lại. Tại vì nặng lắm. Của tuy ít nhưng mà tấm lòng của vị đó quá nhiều, cho nên mình phải cúng dường lại để tạo cho bà cụ đó có cái phước báo. Nhận 1.000 mà người nào cũng chảy nước mắt hết á. Chảy nước mắt không phải gì chê ít mà khóc, không phải vậy, mà cảm động trước tấm lòng của bà cụ. Bà cụ nói một câu là nhà bà cụ nghèo đó, dành dụm từ tháng 7 năm này đến tháng 7 năm sau, năm mới dư được 300.000 đó, mà đi cúng dường cho 300 vị, mỗi người có 1.000 đồng thôi. Và bà cụ làm xong bà cụ hoan hỷ vô cùng nha quý vị. Còn chúng ta làm lành làm phước mà làm xong rồi tiếc nuối, cái đó gọi là hối quá đó, uổng lắm. Làm vậy mình kém phước, uổng lắm nha quý vị. Mình làm bằng tất cả tấm lòng đi, giống như chúng ta chuyển tài khoản gửi vào ngân hàng phước báo. Đó là cái loại rác thứ ba mà gọi là rác trạo hối, trạo cử và hối quá. Trạo cử là sự dao động từ thân đến tâm, hối quá là sự nuối tiếc khi việc làm lành đã qua rồi mà mình không hoan hỷ, lại nuối tiếc phước nó ít uổng lắm quý vị. Phải quét sạch cái rác này. Loại rác thứ tư là rác thùy miên. Thùy miên là gì? Là ngủ gục đó, hôn trầm nó nghe quý vị. Ngồi đâu thì nó mê mê mang mang nè. Mới vào từ ở nhà đi đến chùa nha, mong muốn rằng mình vào đây mình tu học cho thật tốt. Ai ngờ đâu mới giờ vừa bước vào trong chánh điện thì hai con mắt của mình nó dính lại cứng ngắc. Có không? Có, hai con mắt dính lại cứng ngắc. Nó ngủ gì mà nó buồn ngủ, từ trong bụng nó ngủ ra, ngủ gà ngủ gật mà không biết là nghe pháp đắc ý cái chỗ nào mà cứ gật đầu lia lịa, gật đầu lia lịa. Còn lúc mà niệm Phật ngồi thiền đó, không biết đắc đến tứ cái thiền thứ mấy, hay đến độ là vượt qua khỏi cảnh giới tứ thiền lên tới cảnh giới ngũ thiền luôn quý vị à. Ngồi là bắt đầu ngủ, ngủ gà ngủ gật, mê mê mang mang, chợt tỉnh dậy rồi xong một thời công phu rồi. Cái trường hợp này tụi con ở chùa nếm mùi tương trao biết rõ được điều này hết đó quý vị ơi. Có khi nha, có khi đang ngồi gì đó niệm Phật cùng chung với huynh đệ niệm, cái miệng thì cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật vậy đó, mà cái tâm của mình dạo ở bồng lai tiên cảnh nào đó. Đến hồi nghe cái beng cái mở mắt ra, bồng lai tiên cảnh gì vậy, mình đang ở đâu vậy, không biết mình đang ở đâu nữa. Đang ở trong trạng thái thùy miên hôn trầm đó, mình không có tỉnh, mình không biết mình ở đâu. Nghe tiếng chuông cái chợt tỉnh, hú hồn hú vía, mình đang đâu vậy? Thì ra nãy giờ mình bị hôn trầm rồi. Rồi xong huynh đệ người ta tỉnh táo, người ta niệm Phật mấy tiếng đồng hồ, người ta đi đến cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, còn mình chỉ đi đến Tây Ninh với Đà Lạt thôi. Uổng không? Uổng lắm. Biết Phật tử phải làm sao trong lúc mình tu á, mình rất sợ hai loại ma. Loại ma thứ nhất là loại ma vọng tưởng, loại ma thứ hai là loại ma hôn trầm. Có lúc mình đang niệm Phật vọng tưởng nó kéo đến ào ào, nhưng mà có lúc chúng ta đang niệm Phật thì bắt đầu hôn trầm nó đến, nó ngự trị làm cho mình không tỉnh, gật gà gật gưỡng, mê mê mang mang. Nếu mà quý vị bỏ thời gian mà để rơi vào cái trạng thái hôn trầm thùy miên này, uổng lắm quý vị. Chúng ta đã ngủ một giấc quá dài trong cơn mộng mị rồi, trong cơn trường mộng rồi, tỉnh đi. Nghe tiếng chuông thức tỉnh. Thức tỉnh đi làm gì? Nỗ lực tiến tu. Ngày xưa tôn giả A Na Luật đó, ngài ngủ gục hôn trầm mà bị Phật quở, ngài phát nguyện trước Phật từ đây cho đến ngày con đắc quả con không ngủ luôn. Do đó con mắt thịt của ngài là bị mù, nhưng mà đổi lại là ngài chứng được thiên nhãn, có được con mắt trí tuệ. Thì chúng ta bây giờ ngủ nghỉ có giờ giấc, giảm thiểu sự ngủ nghỉ để dành thời gian cho sự tu tập. Nếu bây giờ quý vị không chuẩn bị hành trang cho một chuyến đi về, con e rằng không còn kịp nữa rồi. Đợi đến khi khát nước mới lo đào giếng không có kịp đâu quý vị. Bây giờ giảm thiểu sự ngủ nghỉ, gác bỏ hết các duyên, đối trị với loại ma hôn trầm thùy miên này, cũng như quét dọn sạch những cơn hôn trầm thùy miên đó, để cho tâm của chúng ta tỉnh ra, tỉnh thức và sáng suốt, nhận rõ từng câu từng chữ qua câu Phật hiệu mà quý vị vừa xưng niệm đó. Phải nghe rõ ràng từng câu từng chữ, lưu nhập vào nguồn tâm của mình, để giờ giờ phút phút quý vị có thể an trú trong cảnh giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà. Rồi cái loại rác thứ năm, đó là loại rác nghi ngờ. Chúng ta hay hoài nghi lắm, làm cái gì cũng nghi. Giữa con người với nhau mà vì sự nghi ngờ nó tạo thành một cái hàng rào ngăn cách, ngăn cách giữa ta và người, bởi vì mình nghi người ta. Khi quý vị đã giao phó cho ai làm bất cứ một việc gì, quý vị phải đặt niềm tin nơi người đó. Mà nếu không đủ niềm tin thì chúng ta đừng giao phó. Một khi giao phó rồi ta phải đủ niềm tin thì việc làm mới có kết quả. Cũng vậy, một người học Phật, chúng ta nên nhớ niềm tin là cửa ngõ vào đạo. Niềm tin sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng những thiện pháp. Niềm tin sẽ giúp cho chúng ta vượt qua những ma chướng và thành tựu đạo Bồ Đề. Chính niềm tin đó đã thúc đẩy cho quý vị bước chân vào nơi đạo tràng, gác bỏ hết muôn duyên. Vì chúng ta tin tưởng rằng cái nhân ta gieo trồng hôm nay là cái nhân niệm Phật cầu sanh, sẽ có cái quả thấy Phật vãng sanh. quý vị tin tưởng rằng cái nhân tu học ngày hôm nay là cái chánh nhân giải thoát để giúp cho chúng ta có đầy đủ hành trang tư lương trở về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên ta đặt trọn vẹn niềm tin, và một khi đã tin tưởng không còn nghi ngờ, quý vị tin vào cái gì đây? Tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin nhân quả. Nghe quý vị, tin Phật là bậc thầy sáng suốt dẫn đường chỉ lối cho ta, tin giáo pháp của Phật là con đường giúp cho chúng ta lìa xa đau khổ và được an vui hạnh phúc, tin Tăng là những bậc xuất gia tu hành chân chánh thay Phật hoằng dương chánh pháp, tin nhân quả để chúng ta làm chủ cuộc đời mình, gieo cái nhân như thế nào ta sẽ gặt hái cái quả như thế đó. Ta tin vào nhân quả cho nên không quán trách bất kỳ một ai, vì biết rõ cái quả báo mà ta gặt hái hiện đời do chính mình tạo ra chứ không phải do tự trời cao đem đến. Và một khi đã tin tưởng vào Phật, Pháp, Tăng cũng như nhân quả rồi thì quý Phật tử vững niềm tin của mình, niềm tin giữ kiên cố không cho thối chuyển, tin chắc rằng mọi người Phật tử chúng ta an trú trong niềm tin sẽ tăng trưởng những thiện pháp, sẽ giúp cho quý vị dù dòng đời có khó khăn, có chướng ngại, có gian khổ cách mấy, nhưng với niềm tin kiên quyết một đường ta cứ bước đi, dù cho gian khổ cách gì cũng cam, nhất tâm định hướng mà làm, bể đông cũng cạn, sơn nam cũng mòn. Kính mong rằng toàn thể quý Phật tử thực hiện theo lời Phật dạy, quét sạch năm loại rác: tham dục, sân hận, tạo hối, huyền liên và nghi ngờ, để hiện tại ngôi nhà của chúng ta được thanh tịnh. Đó là giây phút quý vị đang an trú trong tịnh độ đó, và cuộc sống của mình sẽ được bình an và hạnh phúc, tương lai chắc chắn. Do nhờ cái công năng quét rác phiền não trong tâm mà tất cả chúng ta tự tại qua lại trong mười phương cõi tịnh của chư Phật, và đặc biệt là những hành giả tu tập theo tịnh độ pháp môn, nương nhờ cái phương pháp quét rác trong tâm mà chúng ta thiết lập được cõi tịnh độ Cực Lạc ở phương Tây. A Di Đà Phật. Kính chúc toàn thể quý Phật tử làm cái việc căn bản quét rác trong tâm từng giờ từng phút. A Di Đà Phật. Kính mời toàn thể quý Phật tử đồng đứng dậy hồi hướng.